Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2, tháng 6, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2015. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Đức Giêsu bảo họ: "Của Caesar, trả về Caesar. Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Marconi, thiên tài về vô tuyến điện, hàn huyên với một ông bạn thâu đêm trong phòng thí nghiệm. Marconi nói: "Mình dành cả đời để nghiên cứu vô tuyến. Thế mà có một điều mình vẫn không sao hiểu nổi." Người bạn ngạc nhiên: "Về vô tuyến à?" Marconi đáp: "Không hiểu tại sao nó hoạt động được." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có phải nộp thuế cho Caesar không? Đây là câu hỏi âm mưu của những người Do Thái muốn gài bẫy Đức Giêsu và để kết án người. Dù sao, lúc này người Do Thái đang hưởng nhiều quyền lợi vật chất cũng như tinh thần từ Caesar, nên chu toàn nghĩa vụ của một công dân là đương nhiên. Tuy nhiên, còn những bổn phận khác quan trọng hơn mà mỗi chúng ta phải chu toàn. Đó là những bổn phận đối với Thiên Chúa. Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghĩa là phải năng tìm kiếm, gặp gỡ và yêu mến người trong mọi sự, và để cho người hướng dẫn mọi chọn lựa, suy nghĩ và hành động của người mang danh Kitô hữu. Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con, để chúng con nhận biết đâu là bổn phận đối với Chúa và đâu là nghĩa vụ của công dân để chu toàn. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lưỡng hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng, để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng, để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng, để tin yêu mà vui sống trong đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Sarajevo. Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Sarajevo. Hôm thứ Năm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sarajevo vào thứ Bảy mùng 6 tháng 6. Chuyến tông du thứ 8 của Đức Thánh Cha Francisco bên ngoài Italia kéo dài một ngày, tập trung vào chủ đề về hòa bình và hòa giải, diễn ra 18 năm sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai đến thủ đô Bosnia-Herzegovina, một đất nước vừa thoát khỏi cuộc phong tỏa dài nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Biểu tượng cho chuyến viếng thăm mục vụ lần này của Đức Thánh Cha là một con chim bồ câu ngậm cành ô liu với khẩu hiệu "Bình an cho các con". Đây là một chủ đề sâu sắc đối với người dân Bosnia-Herzegovina. Họ vẫn đang nỗ lực khôi phục đất nước sau những điêu tàn do cuộc chiến kéo dài 3 năm theo sau sự tan rã của Nam Tư cũ vào những năm đầu thập niên 1990. Đất nước không đầy 4 triệu người, gồm đa số là cộng đồng người Hồi giáo Bosnia, chiếm 40%, rồi đến người Serbia, chủ yếu là chính thống giáo, và một nhóm nhỏ hơn là người Croat, phần lớn công giáo, chiếm khoảng 15% dân số. Khoảng 2 triệu người, tức là một nửa dân số, đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi cuộc chiến kết thúc với một thỏa thuận hòa bình được ký kết tại Dayton, Ohio. Thỏa thuận này thiết lập một quốc gia gồm hai thực thể là Liên bang Bosnia và Herzegovina, và Cộng hòa Ska với chính quyền trung ương do một vị tổng thống luân phiên lãnh đạo. Chức tổng thống Bosnia và Herzegovina có nhiệm kỳ 4 năm, được 3 thành viên là người Bosnia, người Serb và Croat luân phiên đảm nhiệm, mỗi người 8 tháng. Giám sát nền hòa bình mong manh này là một cơ quan quốc tế, ban đầu được lực lượng NATO hậu thuẫn và sau đó là lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên minh châu Âu lãnh đạo. Ngày 6 tháng 6, thành viên người Croat của chức tổng thống sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại sân bay Sarajevo lúc 9 giờ sáng và cùng với ngài đến dinh tổng thống để hội kiến riêng. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu trước giới chức chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn trước khi đến sân vận động Olympic của thành phố để cử hành thánh lễ. Sau bữa ăn trưa với 6 giám mục của Bosnia-Herzegovina, Đức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục, tu sĩ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Công giáo, rồi đến trung tâm sinh viên của dòng Francisco ở gần đó để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Hồi giáo, Do Thái giáo và chính thống giáo địa phương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco đến trung tâm giới trẻ dâng kính Thánh Gioan Phaolô thứ hai để nghe chính người trẻ nói về những thách đố mà họ phải đối mặt trong một quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở châu Âu hiện nay. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ rời Sarajevo lúc 8 giờ tối và trở về Roma khoảng 9 giờ 20 phút tối thứ Bảy. Tin Vatican. Ban Thường vụ Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Hôm thứ Ba, 26 tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ của Thượng Hội đồng Giám mục đã kết thúc cuộc họp 2 ngày để chuẩn bị cho khóa họp toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 14 về chủ đề Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 25 tháng 10 sắp tới tại Vatican. Sự kiện chính Đức Thánh Cha Francisco chủ tọa cuộc họp cho thấy tính cách quan trọng của việc chuẩn bị Thượng Hội đồng này. Hồi tuần trước, Đức Thánh Cha cũng đã gặp Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, và Đức Giám mục Fabio Fabene, Phụ tá Thư ký. Trong ngày 25 và sáng 26 tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ đã nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch soạn thảo tài liệu làm việc, rút ra từ kết quả của bản tường trình đúc kết của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường vừa qua, cộng với nhiều đóng góp từ các bản trả lời cho các câu hỏi của bản đề cương, được các hội đồng giám mục và các cơ quan chuyên môn khác gửi đến, cũng như nhiều đóng góp khác mà Văn phòng Tổng Thư ký nhận được từ các tổ chức của giáo hội và các cá nhân tín hữu. Việc xem xét bao quát và chi tiết bản văn đã đưa đến các đề nghị và đóng góp để thống nhất và hoàn thiện chính bản văn. Và bản văn, sau khi được sửa đổi và chia sẻ trong các thành viên của Ban Thường vụ, sẽ được trao cho Văn phòng Tổng Thư ký để biên soạn lần cuối, dịch sang các ngôn ngữ khác và công bố trong thời gian một vài tuần nữa. Sau khi xem xét bản tài liệu làm việc, Văn phòng Tổng Thư ký sẽ trình bày các kiến nghị về việc cập nhật phương pháp làm việc tại khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ sắp tới. Tin Indonesia. Quốc gia Indonesia không buộc kê khai tôn giáo trên thẻ căn cước. Kể từ nay, các công dân Indonesia không còn bắt buộc phải kê khai tôn giáo trên thẻ căn cước. Trong mục tôn giáo, họ có thể để trống hoặc ghi một tôn giáo khác ngoài 6 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận. Đó là công bố của Bộ trưởng Nội vụ Indonesia, ông Taho Kumolo. Theo Hiến pháp Indonesia, chỉ có 6 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận là Hồi giáo, Tin lành, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Nho giáo. Cho đến nay, công dân Indonesia vẫn phải ghi một trong 6 tôn giáo này trên thẻ căn cước, bất chấp niềm tin tôn giáo thực tế của họ. Ông Taho nói rằng, một trong những lý do chính của việc thay đổi luật này là để có thể thông tin chính xác về nghi thức tang lễ sẽ được cử hành khi một người qua đời. Ông nói, chúng ta không nên ép buộc người dân phải chọn một tôn giáo, chẳng hạn là Hồi giáo, nếu đức tin của họ tương tự như giáo huấn Hồi giáo, nhưng không phải là Hồi giáo. Ông giải thích rằng, Bộ đã xem xét các khuyến khích của một số nhà lãnh đạo, các diễn đàn và các tôn giáo, chẳng hạn như Hội đồng Ulema của Indonesia và Bộ Tôn giáo, trước khi đưa ra quyết định này. Mặc dù được coi là một biện pháp hành chính, nhưng đây là một bước tiến lớn nhân danh tự do tôn giáo của người dân Indonesia thuộc mọi tín ngưỡng. Người thúc đẩy mạnh mẽ cho thay đổi này là ông Basuki Tahaya Bunama, một nhà chính trị Kitô giáo. Ngoài ra, một số học giả cũng ghi nhận rằng, việc bắt buộc chọn một trong sáu tôn giáo được nhà nước công nhận đã khiến hàng triệu người dân Indonesia phải nhận mình là Hồi giáo, đang khi họ theo tôn giáo bản địa truyền thống. Sự thay đổi này có thể xác định lại bộ mặt tôn giáo của Indonesia ngày nay. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh kêu gọi rút ra bài học từ dịch Ebola. Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski kêu gọi cộng đồng quốc tế rút ra bài học từ nạn dịch Ebola ở miền Tây Phi Châu. Trong bài tham luận hôm 20 tháng 5 vừa qua tại Hội đồng Quản trị của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, nhóm tại Geneva từ ngày 18 đến 26 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zimowski nói rằng, nạn dịch Ebola ở miền Tây Phi là một thảm trạng về con người và sức khỏe công cộng, chứng tỏ cần cấp thiết phát triển những hệ thống y tế bền bỉ trên thế giới, nhất là tại những vùng quê và miền sâu miền xa. Các nước có lợi tức thấp vẫn còn bị thương tổn vì những bệnh truyền nhiễm và dịch tễ, họ có hệ thống y tế rất yếu kém, cần được can thiệp cấp thiết. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, trong ngày Đức Tổng giám mục Zimowski, người Ba Lan phát biểu, Tổ chức Sức khỏe Thế giới công bố một phúc trình về tình trạng bệnh dịch Ebola, theo đó, chỉ trong vòng một tuần lễ, con số những người bị nhiễm Ebola ở nước Sierra Leone và Guinea đã tăng gấp 4 lần, từ 9 lên 35 người, và vùng bị nhiễm bệnh lan rộng. Mặc dù Ebola vẫn còn tại các nước đó, nhưng con số người nhiễm bệnh và thiệt mạng vì bệnh này đã giảm sút đáng kể từ khi nó bộc phát ở Guinea hồi năm 2013. Hôm 9 tháng 5, Tổ chức Sức khỏe Thế giới tuyên bố nước Liberia được giải thoát khỏi dịch Ebola. Theo thống kê công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua, dịch Ebola bắt đầu từ năm 2013 đã làm cho gần 27.000 người nhiễm bệnh. Trong đó có 11.135 người bị thiệt mạng, phần lớn ở ba nước Guinea, Sierra Leone và Liberia. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Zimowski kêu gọi tái đặt ưu tiên cho việc đầu tư vào sức khỏe và cần có sự dấn thân dài hạn của các chính phủ và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ các hệ thống y tế và sự săn sóc sức khỏe trên thế giới. Nhờ đó, cải thiện sự đối phó quy mô đối với sự bộc phát của bệnh tật. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh đến sự chênh lệch quá lớn trong hệ thống sức khỏe toàn cầu, giữa dân chúng tại thành thị và những người dân ở miền quê. Một nửa dân số tại miền quê không được săn sóc cơ bản về sức khỏe. Vì thế, Đức Tổng giám mục Zimowski kêu gọi cấp thiết giải quyết sự chênh lệch này và các tổ chức quốc tế và kế hoạch phát triển cần đảm bảo cho dân chúng quyền được bảo vệ về xã hội và sức khỏe. Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của các tổ chức tư nhân vô vị lợi, trong đó có cả các tổ chức công giáo. Theo thống kê năm 2013 của giáo hội, có 116.185 cơ sở y tế công giáo trên thế giới. Tin Vatican. Thống kê giáo hội công giáo tại Bosnia và Herzegovina. Như đã đưa tin, ngày 6 tháng 6 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có chuyến tông du đến Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina. Nhân dịp này, Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội đã đưa ra các số liệu thống kê sau đây về giáo hội công giáo tại đất nước nhỏ bé ở Đông Nam Âu Châu này. Bosnia và Herzegovina có diện tích 51.197 km2 với dân số 3.833.000 người, trong đó có 43.900 người Công giáo, chiếm 11,5% dân số. Giáo hội Công giáo Bosnia và Herzegovina có 4 giáo phận, 304 giáo xứ và 1 trung tâm mục vụ. Chăm sóc mục vụ cho các tín hữu có 6 giám mục, 624 linh mục, 14 nam tu sĩ và 537 nữ tu. Ngoài ra còn có 68 giáo lý viên và 120 đại chủng sinh. Giáo hội Công giáo tại Bosnia và Herzegovina điều hành 16 cơ sở giáo dục từ trường mầm non đến tiểu học, trung học, cao học và một trường đại học. Ngoài ra còn có 6 dưỡng đường, 4 nhà chăm sóc người già và khuyết tật, 4 trại trẻ mồ côi và nhà trẻ, 6 trung tâm tư vấn gia đình và trung tâm bảo vệ sự sống, 3 trung tâm giáo dục xã hội hoặc tái giáo dục và 6 trung tâm khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2015, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 89. Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 18 tháng 10 tới đây. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp này. Mở đầu sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 89 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô viết như sau. Anh chị em thân mến, Khánh Nhật Truyền giáo năm 2015 diễn ra trong bối cảnh của năm đời sống thánh hiến, mang lại một động lực mạnh hơn nữa để cầu nguyện và suy tư. Vì nếu mỗi người đã được rửa tội đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng cách rao giảng đức tin họ đã được lãnh nhận như một ân sủng, thì điều này còn đúng đặc biệt hơn nữa đối với mỗi người nam nữ thánh hiến. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Ước muốn được theo Chúa Giê-xu cận kề đã dẫn đến sự xuất hiện của đời sống thánh hiến trong giáo hội. Ước muốn ấy đáp lại lời mời gọi của Chúa là vác thập giá và theo Ngài, để bắt chước sự tận hiến của Ngài cho Chúa Cha, bắt chước sự phục vụ và yêu thương của Ngài, để đánh mất cuộc sống này cho cuộc sống mai hậu. Toàn bộ cuộc sống dương thế của Chúa Giê-xu đã có một đặc tính truyền giáo. Chính vì thế, tất cả những ai theo Ngài một cách gần gũi cũng phải có phẩm chất truyền giáo này. Điều kết truyền giáo là điều thuộc về bản chất của giáo hội, cũng là tính chất nội tại của mọi dạng thức đời sống thánh hiến, và không thể bỏ qua mà không làm mất đi hay làm biến dạng đặc sủng của đời sống thánh hiến. Là một nhà truyền giáo không phải là chuyện chiêu mộ tín đồ hay đơn thuần là chuyện chiến lược. Truyền giáo là một phần trong ngữ pháp của đức tin, là một cái gì đó rất thiết yếu đối với những ai đang lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh, đang thì thầm, đến đây và hãy đi. Những người theo Chúa Kitô không thể không là nhà truyền giáo, vì họ biết rằng Chúa Giê-xu đồng hành với họ, nói với họ và cùng thở với họ. Họ cảm nhận được Chúa Giêsu sống động với họ ở giữa công cuộc truyền giáo. Truyền giảng tin mừng là một niềm đam mê đối với Chúa Giêsu và đồng thời cũng là một niềm đam mê đối với dân Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện trước Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta thấy chiều sâu thẳm của tình yêu Ngài là điều mang đến cho chúng ta nhân phẩm và nâng đỡ chúng ta. Đồng thời, chúng ta nhận ra rằng tình yêu tuôn chảy từ trái tim bị lưỡi đồng đâm thâu qua của Chúa Giêsu đang mở ra để ôm lấy dân Chúa và toàn thể nhân loại. Chúng ta nhận ra lần nữa rằng Ngài muốn dùng chúng ta để lôi kéo đến gần hơn dân Ngài yêu dấu và tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Trong lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy đi. Chúng ta thấy các tình huống và những thách thức mới luôn hiện diện trong sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Tất cả các thành viên của giáo hội được mời gọi để rao giảng tin mừng bằng chứng tá là mạng sống của họ. Cách riêng, những người nam nữ thánh hiến được yêu cầu lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, đấng kêu gọi họ ra đi đến các vùng ngoại vi, đến những ai mà tin mừng chưa hề được công bố. Kỷ niệm lần thứ 50 sắc lệnh Ascentes đến với muôn dân của Công đồng Vatican II là một lời mời gọi tất cả chúng ta phải đọc lại tài liệu này và suy tư trên nội dung của sắc lệnh ấy. Sắc lệnh kêu gọi một động lực truyền giáo mạnh mẽ trong các định chế đời sống thánh hiến. Đối với các cộng đoàn chiêm niệm, Thánh Teresa hài đồng Giêsu, bổn mạng của các nhà truyền giáo, xuất hiện trong một ánh sáng mới. Thánh nữ nói với một sự hùng hồn thật mới mẻ và truyền cảm hứng cho sự suy tư trên các mối liên kết sâu sắc giữa đời sống chiêm niệm và sứ vụ truyền giáo. Đối với những cộng đoàn tích cực truyền giáo, thì động lực truyền giáo phát sinh từ công đồng đã được đáp lại với một sự cởi mở ngoại thường dành cho sứ vụ đến với muôn dân, và thường được đi kèm với một sự cởi mở với các anh chị em từ các vùng đất và các nền văn hóa mà chúng ta gặp gỡ trên bước đường truyền giáo, đến mức mà ngày hôm nay chúng ta có thể nói về một hiện trạng liên văn hóa rộng trải trong đời sống thánh hiến. Do đó, có một nhu cầu cấp thiết phải tái khẳng định rằng lý tưởng trung tâm của sứ vụ truyền giáo là Chúa Giêsu Kitô, và lý tưởng này đòi hỏi sự dâng hiến trọn bản thân cho việc loan báo tin mừng. Về điểm này, không thể có sự thỏa hiệp nào. Đó là những người nhờ ân sủng của Thiên Chúa đã chấp nhận sứ vụ thì được mời gọi để sống sứ vụ ấy. Đối với họ, việc công bố của Chúa Giêsu trong nhiều vùng ngoại vi của thế giới trở thành con đường để theo Chúa Kitô, đấng cao trọng hơn mọi hồi đáp vì biết bao nhiêu gian truân và hy sinh của họ. Bất kỳ xu hướng nào đi chệch khỏi ơn gọi này, ngay cả khi bị thúc đẩy bởi vô số những lý do cao cả về mục vụ, hay bởi những nhu cầu của giáo hội hay nhân loại, đều không phù hợp với lời mời gọi của Chúa là phải hết mình trong sứ vụ tin mừng. Trong các cơ cấu truyền giáo, các nhà đào tạo được mời gọi chỉ ra rõ ràng và thẳng thắn kế hoạch sống và hành động này, cũng như để phân định ơn gọi truyền giáo đích thực. Tôi kêu gọi đặc biệt giới trẻ, những người có khả năng đưa ra những chứng tá dũng cảm và những hành động quảng đại, ngay cả khi những điều này đi ngược lại văn hóa đương đại. Các con đừng để ai cướp mất lý tưởng truyền giáo thật sự và lý tưởng theo Chúa Giêsu qua việc trao ban toàn thể chính mình. Trong sâu thẳm của lương tâm các con, hãy tự hỏi tại sao các con đã chọn cuộc sống truyền giáo và sẵn sàng để chấp nhận cuộc sống ấy. Vì đó là một ân sủng của tình yêu dành cho sứ vụ rao giảng tin mừng. hãy nhớ rằng việc loan báo tin mừng là một điều cần thiết cho những ai yêu mến Thầy. Trước khi, đó là điều cần thiết cho những người chưa nghe biết đến tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 89 năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco, được công bố hôm Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua, dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chúa đã phó mình, ngày đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta.
Tạ ơn trên kia với đời, mau ta chan hòa cùng nhau hãy uống, vì đây mau ta tuôn trào để cứu thế nhân. Máu của giáo ước đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình.
Chiều xưa đôi cao can về xuất thân một mình, Chúa mang khổ hình nhìn lên đôi cao đau thương, Chúa treo thập giá khao khát vô bờ.
Vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài giờ đây đã vắng, vì thương những ai thân tình Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật lễ mình máu Thánh Chúa Kitô được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 14, từ câu 12 đến câu 16, và từ câu 22 đến câu 26. Trình thuật sách xuất hành nhằm nói về việc ký kết giao ước Sinai. Có hai nghi lễ. Một trong hai nghi lễ này được thuật lại trong bài đọc hôm nay. Nghi thức thứ hai sẽ được nhắc đến sau ngày hôm nay. Môsê, Aaron, Nadab, Abihu và 70 kỳ mục lên núi để diện kiến Đức Chúa. Và sau khi diện kiến Đức Chúa, họ vẫn có thể ăn uống. Đây là giây phút duy nhất biểu lộ mối dây ràng buộc bền chặt giữa Đức Chúa và dân. Các tư tế và những người lãnh đạo của Israel được ưu tiên nhìn ngắm Đức Chúa hằng sống. Điều này không người phàm nào có thể làm được mà còn sống sót. Bữa tiệc là sự hiện diện của Đức Chúa, nay được trao ban cho chúng ta và tất cả mọi thành phần của cộng đoàn. Những người ký kết trong giao ước mới mà Thiên Chúa thực hiện trong Đức Kitô. Nghi lễ giao ước mà chúng ta cử hành hôm nay là một nghi lễ bằng máu. Đối với dân Do Thái, cũng như những dân tộc cổ thời, máu tượng trưng cho sự sống. Và vì thế, máu là của Chúa, căn nguyên của mọi sự sống. Bàn thờ là dấu chỉ của Đức Chúa, và 12 trụ cột tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Máu của con vật bị hiến tế, được rải trên bàn thờ, trên 12 cột trụ, và sau đó rải trên dân, hàm ý rằng họ được chia sẻ sự sống với Thiên Chúa. Máu đó cũng nói lên sự liên lụy của Thiên Chúa đối với dân. Vậy, nghĩa vụ của những người kết giao ước là gì? Họ phải dẫn thân tuân giữ luật Mô-xê liên quan đến họ, mọi lời Đức Chúa đã phán. Khi nghe những gì Thiên Chúa, Đấng đã chọn và ký kết giao ước với họ, yêu cầu họ, dân đã đáp lại rằng, mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng đáp lại tương tự như thế. Đức Giê-xu đã hiến máu, là cuộc đời của Người, cho chúng ta. Phần mình, chúng ta nhận ra sức giải thoát trong máu mà chúng ta đã lãnh nhận. Và trong thánh lễ này, khi nghe lời Chúa, chúng ta thưa, như cha ông chúng ta trong đức tin, mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Bài tin mừng theo thánh Marco bắt đầu ngay với việc liên quan đến biến cố vượt qua. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, và hy lễ của chiên vượt qua. Khi nghe hạn từ hy sinh, chúng ta nghĩ đến giá chuộc mà Đức Giê-xu đã trả cho tội lỗi chúng ta. Thế còn sự hy sinh mà cha mẹ dành cho con cái thì sao? Cha mẹ hy sinh thời gian rảnh rỗi, sức lực và cả những mong ước của bản thân, để con cái có được những gì cần có cho cuộc sống của chúng. Cha mẹ chịu khổ để con cái được sung túc. Giống như người cha đầy tình thương yêu, Đức Giê-xu sẵn lòng hy sinh cuộc đời của Người để chúng ta được chia sẻ và có được sự sống ấy. Đức Giê-xu đã chọn sống cuộc đời phục vụ người khác. Ngõ hầu, chúng ta cũng học cách sống mới của Đức Kitô, cuộc sống phục vụ. Tặng phẩm trọn vẹn của chính Người, sự hiểu biết duy nhất của Người về Thiên Chúa là ai, và Thiên Chúa hành động ra sao, dẫn đến việc Người từ bỏ và chết trên thập giá. Đức Giê-xu tự nguyện hy sinh chính mình, để chúng ta hưởng lợi và nhận được sự sống mới. Thực tại của sự sống được hiến tế và cái chết được hiện tại hóa cho chúng ta trong tiệc thánh thể hôm nay. Người cũng đang hiện diện với chúng ta ở đây, như xưa Người hiện diện cùng các môn đệ trong căn phòng trên lầu trong ngày đầu tiên của đại lễ vượt qua. Khi tham dự vào bàn tiệc, chúng ta nhận ra sự cam kết của chúng ta trong phép rửa tội, để phục vụ người khác. Đón nhận lối sống của Đức Giê-xu, cũng như sự chết của Người. Khi lãnh nhận bánh thánh đã được bẻ ra, chúng ta diễn tả sự sẵn lòng để được bẻ ra cho người khác, như Đức Giê-xu đã làm. Đức Giêsu cũng trao chén cho các môn đệ. Trong sách thánh, chén tượng trưng cho sự đau khổ và cái chết. Ví dụ, sau bữa tối, Đức Giêsu sẽ cùng đi với các môn đệ vào vườn Gethsemane. Trong nỗi thống khổ và sợ hãi, người cầu nguyện cùng Chúa Cha, xin cất chén này xa con. Nhưng người sẽ chấp nhận chén đau khổ phía trước, người sẽ hiến mạng vì chúng ta. Hôm nay, khi cầm lấy chén và uống, chúng ta cũng thưa, xin vâng, với cách sống của Đức Giêsu. Và chúng ta nhận được sự sống của người, để rồi có thể sống lời xin vâng mà chúng ta tuyên xưng. Việc lãnh nhận mình vào máu của Chúa làm cho chúng ta được thông dự vào sự sống, vào cái chết cũng như sự phục sinh của người. Ngõ hầu chúng ta cũng có thể sẵn lòng sống phục vụ và yêu thương tha nhân như người đã làm. Khi đón nhận bánh sự sống và chén cứu độ, chúng ta được nhắc nhở rằng chết không phải là hết. Mỗi cái chết là một lời hứa và mở ra sự sống mới. Đức Giêsu là chiên vượt qua của chúng ta, đã hiến mình cho chúng ta, đã đưa chúng ta từ tình trạng nô lệ cho tội lỗi sang một đời sống mới là con cái Thiên Chúa. Với Đức Giêsu, chúng ta sẵn lòng hy sinh đời sống của mình để phục vụ tha nhân, để họ có thể sống. Niềm mong ước của chúng ta hôm nay là được đặt thịt máu của mình vào trong bàn tay của Chúa, để người nhào nặn, hầu cuộc sống của chúng ta có thể phản chiếu, và chỉ cho thấy người đang sống giữa chúng ta. Bài tin mừng hôm nay khép lại với lời nhắc nhở rằng, uống nước làm từ trái nho cũng là một lời hứa, và được thông dự vào trong yến tiệc đang đến. Khi đó, chúng ta cũng ngồi cùng nhau, và cùng với Đức Kitô phục sinh tại yến tiệc trong vương quốc Thiên Chúa. Amen.
Lỗi lầm tình xưa bội ước,
người ơi đến mau bên làng tìm lại suối ơn nuôi hồn sinh tươi. Đây chính Minh Thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền vinh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thập gia minh chi tình
quý vị, các bạn thân mến. Ca hiệp lễ, lễ chung các thánh tử đạo có ghi: anh em đã một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trên vương quốc của thầy. Hôm nay, giáo hội mừng kính hai thánh Marcellino và Pedro là những người đã một lòng gắn bó với thầy Chí Thánh, đã đổ máu đào để minh chứng cho tình yêu của Chúa. Dường như không có tài liệu lịch sử nào nói về nguồn gốc của hai thánh tử đạo Marcellino và Pedro. Lịch sử chép rất vắn tắt về đời sống của hai vị thánh tử đạo này. Các ngài được phúc tử đạo dưới thời hoàng đế Diocleano. Theo truyền thuyết, Marcellino là một linh mục chuyên lo việc dạy giáo lý và rửa tội cho tân tòng. Ngài nhiệt thành dạy đạo và đem nhiều người trở lại với Chúa, cho nên ngài bị những kẻ thờ thần ganh ghét và tố cáo. Còn Phêrô là một người trừ quỷ nổi tiếng ở La Mã. Thánh nhân đã cứu nhiều người khỏi ma quỷ ám hại, do đó họ tin vào Chúa. Nhờ được ơn trừ quỷ, thánh Phêrô được rất nhiều người mộ mến, ngược lại cũng có nhiều người ghen ghét và thù oán tìm cách giết hại. những người phù thủy ghen tương vì bị mất quyền lợi. Thế là hai vị đều bị tố giác dưới thời hoàng đế Diocletiano Bắc Đạo. Tỉnh trưởng Cyrene ra lệnh tống giam ngài. Bạn ông là Anteni, có đứa con gái bị quỷ ám. Nghe biết Phêrô có quyền trừ quỷ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giêsu và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng Chúa không cứu nổi Phêrô thì làm sao thánh nhân cứu nổi con gái của ông. Rồi ngay đêm hôm ấy, khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ thì thánh nhân đã có mặt ở nhà Anthemi. Cả gia đình Anthemi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Paulina, con gái Anthemi, được lành bệnh. Từ đó, gia đình Anthemi thành nơi tụ tập của các tín hữu. Phêrô thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các tân tòng. Tức giận, Sereno ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man, rồi giam vào ngục tối, nên rắc đầy miệng chai và bỏ đói các ngài cho đến chết. Tuy nhiên, Chúa đã giải thoát cho các ngài trong một tuần lễ, để các ngài lo cho các dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình Anthemi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Sereno đã ra lệnh giết cả gia đình ông. Các ngài chịu thống khổ vì Chúa bao nhiêu, thì cũng được an ủi, phần thưởng lớn lao bấy nhiêu. Như linh mục Origene xác quyết rằng, các sự thống hối của Đức Kitô tràn đến chúng ta thế nào, thì nhờ Đức Kitô, sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thế ấy. Nếu vậy, chúng ta hãy hăm hở nhận lấy những sự thống khổ của Đức Kitô và ước gì chúng tràn đến trên chúng ta nếu chúng ta muốn được tràn đầy an ủi, bởi vì ai khóc lóc sẽ được an ủi, nhưng không bằng nhau cho hết mọi người đâu. Bởi vì nếu có sự an ủi bằng nhau cho hết mọi người thì đã không có lời chép rằng, các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng tôi thế nào, thì sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thế ấy. Sự chia sẻ những thống khổ của Đức Kitô thì tương đương với sự thống khổ mà học chịu với người. Điều này bạn đã nghe Đấng đã nói rất tin tưởng rằng, chúng tôi biết rằng anh em đã thông phần thống khổ thế nào, thì cũng được thông phần an ủi thế đó. Các ngài bị hành hình khổ sở và giam trong ngục tối, cuối cùng khoảng năm 304, hai thánh Marcellino và Phêrô bị đem hành quyết. Khi thi hành án quyết, đao phủ Dorote đã thấy linh hồn hai ngài bay về trời. Quá xúc động, ông đã xin tòng giáo và qua đời cách lành thánh. Còn xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Adduos Laros, đường Labicana. Khi giáo hội được sống trong an bình, hoàng đế Constantin đã cho xây trên hai mộ ngài một đại thánh đường rất nguy nga trên con đường Via Merulana, nằm giữa đại thánh đường Đức Bà Cả và đền thờ Laterano. Chính nơi đây, hoàng đế đã cho chôn cất mẹ ngài. Tên hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Roma. Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Marcellino và Phêrô cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đã cho chúng con nghiệm thấy rằng Chúa hằng gìn giữ che chở giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Thật
Thật ra mình chính tình yêu ôi thật.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.